hơn. Chiều hôm đó, chúng tôi đến bệnh viện báo tin. Hai bà nội nắm tay nhau cười, còn cha mẹ hai bên bắt đầu bàn về tiệc cưới. Tôi và Trầm Chu đứng cạnh giường bệnh như hai người vừa hoàn thành một phần việc được giao. Mẹ tôi hỏi, hai đứa định tổ chức khi nào? Tạm thời chưa tổ chức. Tôi đáp, cha Trầm Chu cau mày. Đã đăng ký thì phải cho họ hàng biết. Trầm Chu đứng lên trước khi tôi kịp nói. Điều khoản không yêu cầu tiệc cưới. Con đang nói chuyện tình cảm bằng điều khoản. Chính mọi người đã đặt điều khoản vào chuyện tình cảm. Cả phòng bệnh im bặt. Anh không nói rằng tôi không muốn tổ chức. Anh cũng không đổ quyết định lên tôi. Anh chỉ dùng đúng bản hôn ước để chặn kỳ vọng của gia đình. Trên đường về, tôi hỏi, anh thật sự không cần tiệc cưới à? Em cần không? Tôi đang hỏi anh, còn anh đang hỏi người sẽ phải đứng cạnh anh trong buổi tiệc đó. Tôi quay mặt nhìn qua cửa kính xe, hàng cây ven đường lùi dần phía sau, ánh nắng cuối ngày vỡ thành những mảnh nhỏ trên mặt sông. Không cần, tôi nói, vậy thì không tổ chức. Đó là lần đầu tiên anh trao cho tôi một quyền lựa chọn trong cuộc hôn nhân. Nhưng vì quyền ấy được thực hiện qua một điều khoản, tôi vẫn không nhận ra anh đang đứng về phía mình. Căn nhà cưới nằm trong một con phố yên tĩnh gần Tây Hồ. Hai bà đã sống ở đó nhiều năm, mỗi người giữ một tầng nhưng dùng chung căn bếp. Khi chúng tôi đến, hành lý của Trầm Chu đã đặt ở phòng phía đông, phòng phía tây để trống cho tôi. Trên bàn ăn có hai chiếc cốc không cùng bộ, một chiếc màu xanh sẫm, chiếc còn lại màu trắng có một vết nứt nhỏ ở quai. Tại sao không mua bộ mới? Tôi hỏi, bà nội em bảo chiếc trắng là của em, còn chiếc xanh, bà nội anh bảo là của anh. Hai bà đã sắp xếp ngay cả cốc uống nước trước khi chúng tôi chuyển.